Thấy đồng chí sinh còn ít tuổi, chúng tôi nói rõ công tác này có nhiều khó khăn, hoạt động tại địa phương chưa bị lộ thì nên ở lại địa phương hoạt động. Nhưng đồng chí sinh nói: đoàn thể đã kêu gọi ai có tinh thần thì tham gia vào đội Nam Tiến. Nam giới đã được đi thì phụ nữ cũng phải được đi. Thấy chúng tôi không đồng ý, đồng chí sinh ngồi khóc. Sớm hôm sau, chúng tôi dậy để lên đường thì đồng chí sinh về nhà đã lên, mang theo khăn gói quần áo, ngồi đợi đó để cùng đi. Thấy đồng chí sinh sốt sắng, anh Xích Thắng cũng đồng ý để đồng chí đi. Đồng chí sinh sau này công tác rất tích cực và trở thành một cán bộ tốt của đảng. Đêm hôm ấy, đồng chí giao thông đưa chúng tôi đi qua một chặng đường toàn núi danh. Mọi người rất vui, riêng tôi vẫn nghĩ đến bác. Nếu bác mất thì thật là một cái tang lớn, một sự tổn thất không gì bù đắp lại được cho đảng ta và toàn thể nhân dân ta. Đi trong đêm vắng lạnh, nhìn những triền núi tranh mang mát kéo dài vô tận, những ngôi sao sáng như động trên những ngọn cỏ tranh bơ phờ, một vài chấm lửa của những ngôi nhà ở cô đơn trên các ngọn núi, lòng cảm thấy bơ vơ, buồn vô hạn. Hai hàng nước mắt cứ rưng rưng. Con đường Nam Tiến kéo dài trên nhiều triền núi và cánh đồng, qua các làng bản của đồng bào Thổ, Máng Tiền, Máng Đỏ. Tại nhiều nơi, quần chúng được tổ chức khá rộng rãi, tinh thần lên rất cao. Một không khí chuẩn bị khởi nghĩa sôi nổi trên suốt dọc đường. Đồng bào các dân tộc đón tiếp cán bộ như những người ruột thịt đi xa lâu ngày trở về. Từ Ngân Sơn, chúng tôi đi 9-10 đêm ròng tiến về Phủ Thông qua cánh đồng Hà Vĩ, vượt những vách đá dựng đứng của dãy núi Phía Bót, qua những triền núi, những cánh đồng nối tiếp nhau, qua chợ đồn, rồi đến xã Nghĩa Tá. Chúng tôi nghỉ ở lại nhà đồng chí Dương ở Bản Băng, đợi anh Chu Văn Tấn cho người lên đón. Vài ngày sau, anh Tấn cử đồng chí giao thông lên. Anh chờ chúng tôi gần chợ Chu. Chúng tôi đi khoảng 2-3 đêm qua những vùng đồng bào Máng, Ô Gan sống rất nghèo khổ. Chặng đường đêm cuối cùng phải qua làng Cóc. Ở đây địch đóng đồn ngay giáp đường. Chúng tôi bàn nhau đi vượt qua đồn ban đêm. Tối hôm đó đi cùng đồng chí Hiền và một đồng chí giao thông. Đến gần đồn, sắp qua chỗ đường ngoặt, chợt nghe phía trước có tiếng lách cách. Liền sau đó nhìn thấy ánh đuốc và nghe tiếng người, tôi đoán là bọn lính đi tuần. Chúng đến gần quá, tôi kéo áo đồng chí giao thông đi trước, cùng nhảy vào một bụi cây ven đường nằm im. Đồng chí Hiền đi sau cũng lao theo. Vừa khi đó, năm tên lính giỏng đi tuần tới, theo sau là một số đồng bào cầm đóm, đuốc. Chỉ lo vì có đuốc sáng mà bọn giỏng nhận ra chúng tôi. Ánh đuốc soi vào đỏ cả bụi cây, nhưng bọn giỏng ngếch mắt đi qua, và đồng bào mãi nói chuyện, không ai chú ý đến hai bên vệ đường. Anh Chu Văn Tấn và đồng chí Dục Tôn đợi chúng tôi tại một cái láng của đồng bào làm để canh lúa ở ven rừng. Sau đó, những đồng chí trong đội Nam Tiến do đồng chí Quang phụ trách cũng tới. Gặp nhau giữa rừng sâu, mừng vô kể. Hai con đường cùng được đánh thông và bây giờ đã hợp lại thành một con đường quần chúng của cách mạng, ôm dòng lấy Cao Bắc Lạng. Con đường đã được vạch ra sau hội nghị trung ương lần thứ 8. Chúng tôi lấy những tàu lá cọ rải trong rừng, ngồi họp mặt trao đổi kinh nghiệm, kể chuyện đến khuya. Tôi giới thiệu những kinh nghiệm của Cao Bằng, Bắc Cạn. Anh Tấn kể lại tình hình phong trào đang lên mạnh ở Bắc Sơn, Thái Nguyên và miền xuôi. Cơ sở của chúng ta tại Bắc Sơn, Vũ Nhai đã được củng cố và đang mở rộng sang Chợ Chu, Đại Từ. Địch vẫn tiếp tục chính sách khủng bố để hòng dập tắt ngọn lửa cách mạng đã nhen nhóm khắp nơi. Anh Tấn cho tôi biết đã bắt được liên lạc với Trung ương ở miền xuôi. Cách đó vài ngày, các đồng chí cứu quốc quân đã bắn được một con nai. Anh Tấn vẫn để dành một cái chân nai chờ chúng tôi. Tối hôm đó, anh em thui lại chân nai để làm tiệc liên hoan. Đêm khuya, cùng rải lá cọ nằm ngủ với nhau giữa rừng. Để kỷ niệm lần gặp gỡ đáng ghi nhớ ấy, chúng tôi đặt tên xã Nghĩa Tá là xã Thắng Lợi. Chúng tôi trở về Nghĩa Tá, ở lại một thời gian. Anh Tấn cho biết đã báo cáo về Trung ương và sẽ có đồng chí ở Trung ương lên gặp. Tôi nán lại đợi. Trong thời gian này, tổ chức một lớp huấn luyện cho các đồng chí hội viên tại đây. Tôi tranh thủ thì giờ viết cuốn Kinh nghiệm Việt Minh tại Việt Bắc. Chờ khoảng nửa tháng vẫn chưa thấy đồng chí ở Trung ương lên, để khỏi lỡ hẹn với các anh ở nhà, tôi biên thư cho anh Tấn biết chúng tôi trở về Cao Bằng rồi sẽ quay xuống sau. Dọc đường đi lên qua Đông Viên, Chợ Đồn, tình hình không có gì thay đổi. Tới Nà Lùm, tôi nhận được thư của đồng chí Đức Xuân. Đồng chí Đức Xuân là đội trưởng một đội tuyên truyền xung phong Nam Tiến, được giao nhiệm vụ tổ chức phong trào tại Tổng Hà Vĩ gần Phủ Thông. Đồng chí báo cáo tình hình phong trào đang lên, đề nghị tôi xuống đồng nói chuyện với một số đồng chí trung kiên và dự một cuộc meeting đã được chuẩn bị. Đi hết một cái dốc dài 8 cây số thì xuống được tới cánh đồng. Đã đến bữa ăn, chúng tôi vào nghỉ tại một nhà trong làng. Đang dở bữa thì có người đến báo đồng chí Đức Xuân đã bị địch bắn chết. Chúng chặt đầu đồng chí đem về treo tại Bắc Cạn. Chúng tôi biết tình hình bắt đầu thay đổi và trở nên xấu. Lúc đó, một tên chánh tổng vào nhà này chơi. Lát sau lại có một người lạ mặt đến. Chủ nhà giới thiệu là hội viên, nhưng một hội viên khác lại nói nhỏ để chúng tôi biết người này chưa vào hội. Làng này ở gần Phủ Thông. Nhận thấy cần phải rút nhanh, mọi người ăn cho chóng xong, chúng tôi nói chuyện với các hội viên về cách đối phó khi địch khủng bố, rồi quay trở lại Nà Lùm. Bà con tại Nà Lùm được tin đồng chí Đức Xuân bị hại, tỏ vẻ lo ngại. Một số đồng bào khuyên chúng tôi nên lánh vào rừng. Nà Lùm là một bản hẻo lánh ở trên triền núi Phía Bóc, cao hơn mặt biển hàng ngàn thước. Nà Lùm theo tiếng địa phương là ruộng bị bỏ quên. Chúng tôi rút lên rừng dầu, ở lại vài ngày đợi điều tra rõ tin tức về đồng chí Đức Xuân. Đêm đến, trời lạnh cắt da cắt thịt, quần áo, chăn màn thiếu thốn. Đêm nằm như có muôn ngàn cái kim từ trên châm xuống, từ dưới châm lên. Sau vài ngày điều tra, biết chính xác đồng chí Đức Xuân đã bị địch hại. Mọi người đều rất thương xót. Đồng chí là một đảng viên rất tích cực, vận động quần chúng giỏi, có tài sáng tác những bài ca và bài hát lượng cách mạng, là người vui tính, được anh em quý mến. Chúng tôi tiếp tục đi trở về Cao Bằng. Để đề phòng sự bất trắc, chúng tôi không theo đường cũ mà đi ngược theo dãy núi Phía Bóc. Đồng chí Máng dẫn đường chiếu hướng Bắc, dùng dao phát cây mở lối dọc trên những đỉnh núi. Tiết trời đã về cuối đông, trên núi cao càng giá buốt. Nhiều lúc cả đoàn đang đi trong mưa, rét tê tái, nhìn xuống chân núi lại thấy nắng vàng rực trải ra trên những cánh đồng. Nghĩ đến một ngày mai tươi sáng, được tự do đi lại trên những nẻo đường bằng phẳng của đất nước, cảm thấy người ấm lại. Ngày thì đi miết, đêm thì tìm hốc đá nằm nghỉ. Có buổi sáng tỉnh dậy, sờ tay lên mặt, thấy một con dắt tròn mộng nằm bám ở mi mắt. Buổi chiều, chúng tôi nghỉ lại ở một khu rừng đại ngàn âm u, toàn cây cổ thụ già cỗi, rêu xanh phủ khắp nơi. Có lẽ từ xưa đến nay chưa hề in dấu chân người. Tối hôm đó, nằm khó ngủ, nghĩ đến bác. Tôi bỗng nhiên cảm thấy bác chưa thể nào mất được. Bác vẫn ở đâu đây, rất gần với chúng tôi. Nửa đêm, trời nổi mưa to gió lớn, gió hú từng hồi trên các dòm cây. Thỉnh thoảng, gió lại làm đổ một cây cổ thụ đã chết khô, mục nát từ lâu. Khu rừng rung chuyển, tiếng động vang ầm. Cuối cùng, cả đoàn chúng tôi vượt qua hết dãy núi Phía Bót. Đồng bào ở Lũng Máng dưới chân núi đón cán bộ vừa đi xung phong Nam Tiến về bằng một bữa cơm rất linh đình. Mặc dù ở các vùng chung quanh, địch đang lùng sục ráo riết. Tới Hà Hiệu, rẽ vào nhà đồng chí Hoang, gia đình mới cho biết đồng chí đã bị bắt. Có lẽ chúng đã giải về Bắc Cạn. Chúng tôi về tới nhà thì ngày Tết cũng đến. Đúng tối 30 tháng Chạp, phần lớn cán bộ của 19 đội vũ trang xung phong Nam Tiến đã đánh thông đường, đều về tập trung liên hoan mừng thắng lợi. Tổng bộ Việt Minh và đảng bộ Cao Bắc Lạng trao tặng đoàn cán bộ Nam Tiến lá cờ xung phong thắng lợi. Cũng vừa khi đó, chúng tôi được tin con đường bị đứt nhiều quãng, đợt khủng bố lớn của địch đã bắt đầu. Vào năm 1943, Cao Bắc Lạng đã trở thành một kho thuốc súng sắp bùng nổ. Tại Cao Bằng, ngoài các châu Hà Quảng, Hòa An, Nguyên Bình đã thành những châu hoàn toàn. Ở tất cả những châu khác, phong trào cứu quốc ngày càng lan rộng và cũng đã có những xã tổng hoàn toàn. Ở Bắc Cạn, phong trào đã mở rộng trong bốn châu. Ban cán sự của đảng tại Bắc Cạn được chỉ định do đồng chí Bằng làm bí thư, và một thời gian sau, tỉnh ủy lâm thời được thành lập. Từ các làng bản đồng bào Tày Nùng dưới cánh đồng lên đến các làng bản đồng bào Máng Trắng, Máng Đỏ trên vùng cao, qua các đợt khủng bố của địch, phong trào vẫn giữ vững. Tại Lạng Sơn, phong trào từ Thất Khê đang phát triển về phía Bắc Sơn, Vũ Nhai. Tất cả những thanh niên hội viên các hội cứu quốc đều tham gia tổ chức tự vệ. Châu nào cũng có đội tự vệ chiến đấu. Liên tỉnh ủy đã mở nhiều khóa đào tạo cán bộ quân sự. Các châu tổ chức nhiều cuộc duyệt binh, tập trận, có những cuộc huy động đến hàng ngàn người tham dự. Những cuộc duyệt binh và tập trận này nhằm tạo điều kiện cho cán bộ học tập chỉ huy, huấn luyện thêm cho các đội tự vệ chiến đấu, đồng thời biểu dương lực lượng cách mạng, gây tin tưởng trong quần chúng, lôi kéo những người lừng chừng và uy hiếp bọn phản động tại địa phương. Sau vụ gặt tháng 8, tháng 9, theo kế hoạch chuẩn bị khởi nghĩa, nhân dân tích trữ lương thực trong núi, thực hiện giường không nhà trống từng bộ phận. Hầu hết các xã đều có kho thóc du kích. Đồng bào đào hầm bí mật trong rừng sâu, đốt củi nung đất cho thật khô rắn, lát gỗ, phủ một vài lần cót, rồi mới đem chứa thóc. Việc mua sắm vũ khí đã trở thành một cao trào. Nhiều gia đình bán cả thóc, cả trâu để mua súng của quân tưởng bên kia biên giới. Các lò rèn mọc lên khắp nơi, rèn gươm, dao, kiếm, sửa chữa súng kiếp, súng hỏa mai. Đồng bào nô nức quyên sắt, đồng lưỡi cày, chậu thau, mâm đồng để đúc vũ khí. chị em phụ nữ thi đua trồng rau, trồng dâu nuôi tằm, lấy tiền ủng hộ cán bộ bí mật. Cao Bắc Lạng từ trước đến nay vẫn bị bọn đế quốc đặc biệt chú ý, coi là những cơ sở của phong trào cách mạng tại Việt Bắc. Trước tình hình phát triển mạnh mẽ của phong trào cách mạng, đế quốc Pháp đã trở thành tay sai cho phát xít Nhật tại Đông Dương, quyết định ra sức đàn áp, ngăn chặn cuộc khởi nghĩa từ trước khi bùng nổ. Mặt khác, chúng cũng lo chuẩn bị một hậu phương an toàn, để khi biến có thể lui quân, đợi thời. Cuộc khủng bố lan rất nhanh ra khắp nơi, tại Cao Bằng và Bắc Cạn. Khác với lần trước, địch chỉ hăm dọa và dụ dỗ những người hoạt động ra đầu thú. Lần này, chúng kết hợp dụ dỗ với đàn áp dữ dội. Sau cuộc liên hoan mừng mở đường thắng lợi, các tổ xung phong lập tức trở về cơ sở cũ để lãnh đạo nhân dân đấu tranh chống khủng bố. Quang cảnh điêu tàn hiện ra trên khắp dọc đường. Nhiều bản không còn ai. Đồng bào đã lánh vào rừng. Những ngôi nhà sàn lạnh lẽo dán đầy thông cáo yết thị của địch. Chúng cấm nhân dân không được đi theo người Kinh, phải ở lại làng bản làm ăn. Những ai trót dại đi theo Việt Minh thì trở về nhà sẽ được đảm bảo tự do. Những cán bộ hoạt động bí mật nên quay về quy phục làm việc cho chính phủ. Có bản nhà bị dỡ hết chuyển đi nơi khác, có bản bị đốt trụi, còn trơ lại những cột kèo đen thui trên những nền nhà đầy tro than. Như lần khủng bố trước, đêm đêm các cán bộ lại lần về gần làng, gặp các đồng chí cơ sở, nắm tình hình và truyền lại những ý kiến chỉ đạo của cấp trên. Liên tỉnh ủy đã quyết định động viên quần chúng đấu tranh chống khủng bố. Các làng bản đều tổ chức ban xung phong chống khủng bố, gồm những đảng viên, hội viên cứu quốc trung kiên. Mỗi lần có lính đế quốc về bắn phá, thanh niên nam nữ trong những ban chống khủng bố chia nhau đi khắp nơi giải thích, tuyên truyền, giữ vững tinh thần của đồng bào. Các cơ sở đều được nhắc nhở chú ý đề phòng bọn phản động chui vào các tổ chức cứu quốc. Đồng bào đã được rèn luyện qua kỳ khủng bố trước, lần này có kinh nghiệm hơn. Thời gian đầu, phong trào tại các nơi vẫn vững, không ai ra đầu thú, không một cơ sở nào của cán bộ bí mật bị tiết lộ. Địch đã nhìn thấy một sợi dây vô hình nối liền giữa nhân dân trong các làng bản với những cán bộ bí mật bên ngoài. Chúng ra lệnh dồn làng. Các làng bản lẻ đều phải chuyển đến những địa điểm tập trung do chúng chỉ định. Ở những vùng có phong trào cao, chúng quy định những làng dưới 20 nhà, có nơi 40 nhà cũng phải dồn đến những chỗ tập trung. Ở miền núi, ruộng ít, người thưa, mỗi làng bản thường chỉ có từ 5 đến 10 nóc nhà. Chỉ trong một thời gian ngắn, không biết bao nhiêu làng bản bị tàn phá. Nhiều nhà dồn không kịp, bị chúng đốt. Mỗi làng tập trung đều có 3 lớp lũy tre bao quanh và rất nhiều hố chông. Bọn lính giỏng canh gác suốt ngày đêm. Mỗi ngày, đồng bào phải điểm mặt một lần. Lệnh giới nghiêm cấm ngặt từ 6 giờ tối đến 6 giờ sáng. Không một ai được ra khỏi làng. Những tên phản động, đại gian ác xuất hiện ở khắp nơi. Cuộc khủng bố của địch ngày càng quyết liệt. Đồng chí Vĩnh Quang và một số đồng chí khác bị địch bắn chết giữa lúc đang đi công tác. Trong khi khám xét một bản của đồng bào Máng, bọn địch tìm được trong nhà một hội viên cuốn Việt Minh Ngũ Tự Kinh. Đồng chí hội viên này bị bắn chết ngay. Địch chặt đầu và tay chân đem về bêu tại Châu Lệ Nguyên Bình. Một hôm, tôi đang giảng bài tại một lớp huấn luyện ở Cẩm Lý thì bọn địch tới. Lớp học kịp thời rút lui vào rừng. Nhưng địch bắt được một đồng chí Máng đứng gác, chúng chặt đầu đem đi. nhiều nhà chúng tình nghi liên quan với cách mạng bị tịch thu tài sản. Có những nơi cả làng bị triệt hạ. Không ngày nào binh lính địch không kéo về bắn phá, cướp đốt ở các làng, bắt buộc đồng bào phải đi thú và làm tờ cam kết không vào Việt Minh nữa. Từ trên núi cao, luôn luôn nhìn thấy những đám cháy dưới cánh đồng. Không riêng tại Nguyên Bình, Hà Quảng, Hòa An, mà các châu khác, ở tất cả các nơi có phong trào cách mạng, cuộc khủng bố của quân địch đều diễn ra tàn khốc như vậy. Địch bêu đầu những người cộng sản tại Cao Bình, Nước Hai, Sóc Giang, thị xã. Tại Bắc Cạn, đồng chí Bằng, bí thư ban cán sự đảng, bị địch bắn trong một cuộc bao vây, sau đó đã hy sinh. Đồng chí Xích Thắng và nhiều đồng chí khác chết hụt trước mũi súng của quân địch. Đợt khủng bố quyết liệt kéo dài, trước những thủ đoạn tàn khốc của quân thù, cũng có nơi nao núng. Thanh niên nam nữ bỏ làng chạy vào rừng khá đông, có nơi quần chúng yêu cầu tạm nghỉ công tác hội. Việc liên lạc với các phần tử trung kiên còn ở trong làng trở nên rất khó khăn. Một hôm, các đồng chí đi công tác về nói, bà con ở dưới làng thắc mắc, không hiểu ai đi lại trên đỉnh ngọn núi cao mà nhìn thấy rõ một vệt đường giữa đám cỏ tranh. Ngọn núi, bà con nói, chính là nơi cơ quan đóng. Thời gian qua, anh em chúng tôi đi lại nhiều nên cỏ tranh đã bị xéo nát thành đường. Chúng tôi chỉ xuống làng ban đêm, trời sáng đã về nấu trong láng, nên không ai nhìn thấy. Ngay ngày hôm sau, cơ quan phải rời địa điểm sang một ngọn núi khác, cách xa chỗ cũ. Lần này, vấn đề bí mật được đặc biệt chú trọng. Chúng tôi ở tại một miếng đất bằng, kín đáo, nằm cạnh đỉnh một thác nước. Muốn vào cơ quan, phải đi lại không được dùng giày và gậy. Trong khi đi dọc suối trở về cơ quan, phải tránh đặt chân trên những hòn đá có rêu. Vì qua những chỗ đã bị mất rêu, địch có thể biết nơi này vẫn thường có người qua lại. Đến đoạn đường cuối cùng, trước khi vào cơ quan, tuyệt đối không ai được đi trên đất khô ở hai bên. Mặc dù trời giá lạnh thế nào, cũng cứ phải lội ngược giữa thác nước để vào nhà. Mỗi lần ra vào cơ quan, quần áo người nào người nấy đều bị ướt. Thời gian này, liên tỉnh ủy Cao Bắc Lạng ra chỉ thị cho tất cả cán bộ đảng viên còn hoạt động công khai tại các địa phương phải hết sức đề phòng, không để lọt vào tay địch, và đều phải chuẩn bị đi bí mật. Tối không ai được ngủ ở nhà, ban ngày đi đâu phải có tự vệ. Mỗi người tích trữ sẵn 2-3 tháng lương thực, giữ liên lạc chặt chẽ với các đồng chí phụ trách. Nếu động thì kịp thời rút vào bí mật. Số đồng chí đi bí mật tăng lên khá nhanh. Để tổ chức các đồng chí này lại làm nòng cốt, giữ vững phong trào, liên tỉnh ủy ra chỉ thị dùng hình thức tiểu tổ bí mật. Hình thức này vốn đã xuất hiện từ lâu tại Cao Bắc Lạng nhằm đối phó với những đợt khủng bố của địch. Mỗi tiểu tổ bí mật gồm các đồng chí trong 1-2 xã, có cả đảng viên và những hội viên trung kiên đã thoát ly gia đình lánh vào rừng núi. Trong mỗi tiểu tổ bí mật lại có tổ đảng. Mỗi tiểu tổ bí mật có một cơ quan riêng, tức là một cái láng nấu kín trong rừng sâu hay trên đỉnh núi. Từng nơi đều tích trữ lương thực. Các đồng chí bí mật phải sống theo một quy tắc nhất định, vừa tiếp tục tiến hành công tác quần chúng, vừa nghiên cứu học tập. Sinh hoạt các tiểu tổ bí mật đều triệt để quân sự hóa và du kích hóa. Tài liệu, súng đạn, quần áo bao giờ cũng phải hết sức gọn gàng. Có lệnh chỉ cần nhấc gói lên vai là di chuyển được ngay. Việc học tập quân sự được tiến hành song song với học tập chính trị. Kỷ luật đặt ra rất nghiêm khắc. Các tiểu tổ bí mật được triệt để quân sự hóa và du kích hóa đã trở thành một màn lưới bao vây quanh tất cả các làng bản. ban ngày học tập chính trị quân sự và tăng gia sản xuất. Bữa cơm chiều thường ăn sớm vào khoảng 4 giờ. Mặt trời lặn khỏi đầu núi là những người bí mật rời cơ quan, vượt qua những đoạn đường rừng nguy hiểm, đi tới những địa điểm đã hẹn trước. Một tiếng huýt sáo, vài tiếng tặc lưỡi, tiếng vỗ tay, theo những quy định với nhau từ trước. Từ một chỗ ẩn náu kín đáo, những đồng chí đảng viên hay hội viên trung kiên đáp mật hiệu rồi ra bắt liên lạc. Mặc dù địch bắn giết, đốt phá, dồn làng dây lũy, canh gác, giới nghiêm, các đồng chí ở dưới làng vẫn không quản hiểm nghèo, không sợ hy sinh tính mạng. Đêm đêm dẫn ra báo cáo tình hình, mang theo lương thực cho các đồng chí hoạt động bí mật và nhận những chỉ thị của cấp trên. Trời khuya, các đồng chí trong làng trở về. Những người bí mật ngã mình bên dòng suối hay trên bờ ruộng chợp mắt một lúc, trời tảng rạng là trở về cơ quan. Phải làm sao vào rừng trước khi tan sương mới khỏi bị phê bình và không để ảnh hưởng tới bà con trong làng. Những tiểu tổ bí mật gan góc bền bỉ bám sát lấy cơ sở, bám sát lấy quần chúng, truyền cho họ sức mạnh của đoàn thể, của cách mạng, tiếp thêm nghị lực cho họ trước những giờ phút hiểm nghèo. Nhờ đó mà phong trào vẫn được duy trì. Đế quốc nhận thấy phải tìm mọi cách để tiêu diệt những người cách mạng đang bí mật hoạt động, lãnh đạo nhân dân chống lại chúng. Chúng đóng một loạt đồn trại khắp nơi, bao vây những dãy núi hiểm yếu. Nơi chúng đánh hơi có người của cách mạng nương náu. Thời gian này địch tăng thêm quân lính cho các đồn bốt cũ và đóng thêm một loạt đồn bốt mới ở khắp nơi trong tỉnh, như Nước Hai, Cao Bình, Hào Lịch, Nà Ngần, Khai Phát, Phúc Tăng, Đào Ngạn, Mỏ Cắt, Nậm Nhũng, Bắc Bó. Chúng tung những tên tổng đoàn và bọn chó săn đi đánh hơi tìm kiếm khắp nơi. Trời tối, binh lính chia nhau đi sục các đầu bờ khe suối, rồi những cuộc càn quét bắt đầu. Địch treo giải thưởng rất to cho những kẻ đi lấy đầu người hoạt động bí mật. Đầu cán bộ, cái nào rẻ cũng đáng giá bạc ngàn, với hàng trăm đấu muối, có cái 2-3 vạn đồng. Từ chưa tan sương, những tên tuần tổng gian ác đã có mặt ở quanh làng. Chúng lần mò khắp bờ bụi, đường ngang lối tắt, cố tìm ra vài lỗ gậy bên bờ ruộng hoặc một vết chân trên hòn đá rêu phủ. Có tên tinh khôn lần theo những bãi cỏ động đầy sương đêm. Những đồng chí xuống làng khi quay về cơ quan đã đi trên cỏ để giấu vết chân, nhưng không chú ý là giữa những ngọn cỏ động sương đêm, chỉ cần bước chân của mình làm rớt những giọt nước trong, nhỏ, nhẹ đó cũng đủ để vạch một con đường cho bọn địch tìm đến gian rừng nơi mình đã ra đi. Các cuộc lùng rừng bắt đầu. Bọn binh lính lùa dân làng đi đầu, che chở cho chúng trước mũi tên hòn đạn. Chúng cầm súng đi theo sau. Bọn chó săn mặt người đánh hơi khắp nơi. Chúng soát từng hốc núi, từng bụi cây. Những ngày nắng hè, chúng đốt cháy từng khu rừng. Chỉ cần chúng tìm thấy một vài cái láng bí mật không có người trong rừng là các làng gần đó có thể bị triệt hạ. Cơ quan của liên tỉnh tại vùng Lô Cốt Đỏ bị địch bao vây và tiến công bằng súng cối. Phong trào quần chúng lại tạm thời bị thu hẹp. Đồng bào vẫn tốt nhưng e ngại trước sự khủng bố tàn bạo của địch. Phần lớn hẹn đến ngày khởi nghĩa sẽ nhất tề đứng dậy giết hết quân thù, còn nay thì muốn tạm ngừng hoạt động. Tổng Hoàng Hoa Thám là nơi phong trào rất cao. 2/3 nhân dân đã bỏ làng, chạy vào rừng. Bữa ấy, tôi về cơ quan hội báo cáo tình hình thì thấy anh Đồng, anh Vũ Nhai và anh Lã đang xúm xích quanh một tờ báo. Các anh chuyển tờ báo cho tôi và hỏi tíu tít. Anh xem, có đúng là chữ của bác không? Đó là một tờ báo ở Trung Quốc mới gửi về. Bên mép trắng có mấy hàng chữ Hán viết tay. Tôi nhận ra ngay, đúng là chữ bác. Bác viết: chúc chư huynh ở nhà mạnh khỏe và cố gắng công tác. Ở bên này bình yên. Phía dưới lại có một bài thơ: dân ủng trùng sơn, sơn ủng dân, giang tâm như kính tịnh vô trần, bồi hồi độc bộ Tây Phong lĩnh, giao vọng Nam Thiên ức cố nhân. Dịch nghĩa: mây ôm núi, núi ôm mây, lòng sông như gương, không chút bụi, một mình dạo bước trên núi Tây Phong, trong dạ bồi hồi, nhìn về trời Nam xa xăm, nhớ bạn cũ. Tôi xem xong hết sức ngạc nhiên. Chữ viết này, lời lẽ này, những câu thơ này đúng là của bác. Tờ báo này mới xuất bản mà. Mọi người khôn xiết vui mừng. Trong màn đêm ảm đạm của đợt khủng bố trắng vô cùng khốc liệt tại Cao Bắc Lạng, tình bác bình yên về với chúng tôi như những tia nắng rực rỡ vừa xuất hiện ở chân trời, báo hiệu một ngày mai tươi sáng sắp đến. Tôi quay về địa phương ít ngày thì các anh gửi cho một tờ báo Đông Pháp, trong đó đăng tin Hồng quân Liên Xô chiến thắng lớn tại Stalingrad. Tối hôm ấy, cán bộ đi xuống cơ sở báo tin này cho các đồng chí và bảo các đồng chí tìm cách truyền tin ngay cho đồng bào. Mỗi tin thắng lợi của Liên Xô là một sự cổ vũ cho nhân dân trong những ngày khó khăn này. Ít ngày sau, tôi nhận được thư của các anh viết cố tìm mọi cách để nối lại đường Nam tiến, vì tình hình đang biến chuyển có lợi cho ta. Nhiều tổ xung phong công tác đã được liên tiếp phái đi giúp quần chúng trên dọc đường chống khủng bố và giữ vững cơ sở. Nhưng đánh thông được quãng này thì quãng khác lại bị đứt. Tôi cùng anh Hoàng Sâm chọn một số đồng chí trong các đội vũ trang địa phương, tổ chức thành một trung đội Nam tiến. Trong thời gian này, đồng chí Thanh Quang ở Chợ Rã lên cho biết, tại chân núi Phía Bóc vẫn còn một số bản có cơ sở rất tốt. Chúng tôi quyết định sẽ đi hẳn về chân núi Phía Bóc, củng cố vùng này, đặt cơ quan tại đây, rồi đánh thông đường về phía Nam. Chúng tôi mang theo một phiến đá in, định về đó sẽ ra báo. Trung đội Nam tiến luồn rừng bí mật đi về phía Nam. Đêm đi, ngày nghỉ, đến chiều, sẩm tối lại đi. Trời dạo này về đêm hay mưa, nhiều đêm mưa tầm tã, đường rừng biến thành suối, mọi thứ mang trên người ướt hết. Trời tạnh, tạt vào một hang núi kín đáo, đốt lửa hơ quần áo cho khô, rồi lại tiếp tục đi. Mỗi khi qua những làng bản có cơ sở, chúng tôi chỉ cử người vào hỏi thăm tình hình đường xá, hoạt động của địch, rồi đi ngay. Nhiều quãng vì đường độc đạo, không có chỗ tránh, buộc phải đi giáp với những làng bản tập trung, có lính địch canh gác rất nghiêm ngặt. Các bốt canh của địch trên dọc đường gõ mỏ lóc cốc suốt đêm, có đêm phải lội qua những con suối nằm giáp với bốt canh. Cả đoàn im lặng, cẩn thận đặt từng bước chân xuống bùn, tay chống gậy phải thật nhẹ để khỏi phát ra tiếng động. Đi khoảng 6-7 đêm liền, vượt qua Chợ Rã đến chân núi Phía Bóc. Đã đến đích, ai nấy đều vui mừng. Trung đội nghỉ ở một rừng dầu. Những ngày trước, hễ đến địa điểm là mọi người tranh thủ ngủ ngay. Nhưng hôm đó phấn khởi quên mệt, anh em đẳng cây làm láng xong xuôi mới đi nghỉ. Trong khi đó, đồng chí Thanh Quang đi bắt liên lạc với cơ sở. Buổi chiều, đồng chí Thanh Quang phờ phạc quay về cho biết địch đang tiến hành khủng bố tại vùng này, nhiều đồng chí vừa bị bắt. Chúng tôi hỏi lại đồng chí Thanh Quang cặn kẽ và cử người đi tìm gặp một số trung kiên ở địa phương để nắm rõ thêm tình hình. Khi về, các đồng chí đều nói cuộc khủng bố của địch đang gắt gao, binh lính địch vẫn đóng tại các làng bản, nhiều đồng chí bị bắt, nhiều nhà cửa bị đốt. Anh Hoàng Sâm và tôi thảo luận với nhau nhận thấy tình hình đã thay đổi. Cơ sở như vậy là không còn. Đội không có điều kiện để ở lại đây. Trung đội cử người canh gác các ngã đường. Tất cả anh em đang ngủ được gọi dậy. Ăn xong bữa cơm chiều, cả đoàn lại lên đường, quay về Cao Bằng. Trước khi đi, phải đánh dấu rồi chôn phiến đá in lại ở chân núi. Lương thực chỉ chuẩn bị cho chuyến đi. Suốt dọc đường về toàn ăn cháo. Nhiều đồng chí bị ốm. Về Hà Hiệu, chúng tôi dừng lại, cử người vào hỏi thăm tin đồng chí Hoan. Bà mẹ đồng chí Hoan theo đồng chí liên lạc ra rừng gặp chúng tôi. Cụ vừa khóc vừa kể lại, đồng chí Hoan bị địch bắt đem về Bắc Cạn. Chúng tra tấn anh 11 lần, chết đi sống lại để truy tìm tung tích cách mạng. Anh vẫn không khai một lời. Cuối cùng, chúng đã bắn chết anh. Cụ nhất định đòi chúng tôi phải vào nghỉ trong nhà. Bản này chỉ có vài ba gia đình, hết thảy đều tốt. Chúng tôi theo cụ vào nhà. Chị Hoan kể lại cho chúng tôi, trước ngày anh Hoan bị bắn, chị có lên Bắc Cạn thăm. Anh nói với chị, có lẽ nó sắp bắn tôi, nhưng ở nhà đừng lo, cách mạng thế nào cũng thành công. Ở nhà phải trung thành với đoàn thể, giúp đỡ anh em cán bộ hoạt động. Rồi anh đưa lại cho chị một miếng cao và nói, tôi còn miếng cao hổ cốt này, đem về giữ lấy cẩn thận. Gặp đồng chí Văn thì nói tôi có lời hỏi thăm, và nhớ đưa miếng cao cho đồng chí dùng, để giữ gìn sức khỏe mà làm công tác. Tôi nhìn miếng cao trong tay chị Hoan, nước mắt muốn trào ra. Bà mẹ đồng chí Hoan trỏ cơm lúa nếp để trên gác bếp nói, bây giờ Hoan đã mất, mùa màng lại kém, nhưng mùa nào mẹ cũng để dành thóc nếp cho các con. Cứ chờ đợi du kích mãi, các con cố gắng giết sạch bọn Tây bọn Nhật, thời người Mán mới sống được. Kết quả cuộc đại khủng bố của quân địch là như vậy đó. Càng ra sức tàn sát, địch càng khơi sâu thêm trong lòng nhân dân mối hận thù, thúc đẩy mọi người quyết tâm đứng lên chiến đấu, tiêu diệt bọn chúng để tìm con đường sống. Sau chuyến đi này về, phần lớn anh em đều ốm. Có những đồng chí bị sốt thương hàn. Một bữa tôi đi công tác xuống gần làng thì bắt đầu lên cơn sốt. Các đồng chí dìu tôi ra nằm ở một cái láng nhỏ làm bất ngờ trong một lùm cây cạnh cánh đồng. Tôi nằm tại đây hơn một tuần lễ. Sớm sớm, các chị trong làng đem ra một nồi cháo bắp. Các đồng chí đi công tác về được tin Tây sắp càn đến vùng này, vội tới tìm. Ngạc nhiên thấy tôi đang giữa cơn sốt, xé rách cả áo và bức lá đắp đầy người. Các đồng chí dìu tôi vào rừng. Khi lội suối, thấy hai chân tê dại, rét buốt lên đến tận ngực. Tôi đoán mình bị sốt ác liệt, nhưng không hiểu sao, về tới cơ quan, chưa uống thuốc gì thì bệnh đã khỏi. Địch khủng bố càng mạnh, số đồng chí đi bí mật ngày càng nhiều. Việc kiếm lương thực cho một số người khá đông như vậy, từ tháng này qua tháng khác, trở nên rất khó khăn. Bọn địch biết rõ những người hoạt động bí mật, ẩn náu trên rừng núi, sống dựa chủ yếu vào nguồn lương thực trong các làng. Chúng ra lệnh cấm ngặt, không ai được mang một chút thóc gạo, ngũ cốc ra khỏi làng. Có những bà con đã nghĩ ra cách, khi gặt đập lúa xong thì để lại một ít ngay tại ruộng. Chúng tôi lượm về, giả dập vỏ ngoài, sàng qua trấu đem nấu, hạt cơm cứng và khô như rang. Từ ngày có một bà gánh gạo ra chợ bán, và một chị đem thóc giống đi ngâm, bị chúng bắt và bắn chết ngay tại chỗ, nhiều bà con hoảng sợ. Một số các đồng chí trung kiên, trong đó có cả những em nhi đồng, vẫn bất chấp sự tàn sát của địch, đêm đêm vượt qua mũi súng đưa gạo, đưa bắp ra ngoài làng cho chúng tôi. Nhưng do cuộc khủng bố kéo dài, bà con trong làng lúc này cũng rất thiếu thốn. một chút gạo, chút bắp đùm túm trong người đem đến cho chúng tôi chẳng là mấy so với miệng ăn của bao nhiêu con người. Có tháng chỉ ăn toàn cháo bắp, một thời gian dài thức ăn hầu như chỉ có chuối rừng. Được cái chuối rừng ở đây rất nhiều, chặt cây chuối về bóc lần vỏ ngoài lấy nõn trắng bên trong, rút hết sơ, sắc nhỏ bỏ lên chảo, cho chút nước và muối, nấu chín là xong. Thỉnh thoảng để cho khác vị, các đồng chí lấy hoa chuối về sắc nhỏ, bóp muối, rồi bỏ vào ống nứa đem nướng, cho hoa chuối có thêm mùi vị của nứa. Các đồng chí gọi đùa món này là thịt lợn rừng xào mỡ thiên nhiên. Nước uống thì nấu với lá cây ngô vàng, uống đằng đắng. Nhưng các đồng chí địa phương bảo lá cây này bổ máu. Ăn uống như vậy một thời gian, nhiều khi leo núi thấy đầu gối bủng rủng. Nhiều đồng chí ốm, những bệnh phổ biến là lên ban và sốt nóng. Một buổi sáng có con tê tê chui vào nằm ngay sau láng. Một đồng chí reo lên, thuốc đây rồi, và cầm khúc gỗ đập mạnh vào lưng nó. Con vật cuộn tròn ngay lại, bị anh em tóm luôn. Lâu lắm, bữa ăn của cơ quan lại mới có chút thịt. Ăn xong bữa, chúng tôi đều cảm thấy như người khỏe lên. Xuống làng gặp quần chúng rất khó khăn. Nhiều lần đi về, lại tay không, một số đồng chí bắt đầu chán nản và e ngại. Người ùn lại cơ quan khá đông, lương thực thì hầu như không có. Có buổi ngồi bàn bạc công tác, một số đồng chí cứ im lặng. Rồi một đồng chí nói: bây giờ nên nghỉ một thời gian rồi hãy xuống làng. Chúng tôi đi lại nhiều lần, nhân dân cứ lánh mặt. Cố tìm gặp được ai thì người ấy cũng nói: tôi vẫn một bụng một dạ với hội thôi, nhưng bây giờ nóng quá. Đồng chí hãy trở về cấp trên, đợi khi nào nguội nguội rồi quay trở lại. Gặp đồng chí một lát cũng chưa làm được công việc gì cho hội, mà địch biết thì hại đến cả làng. Chúng tôi đều biết là hầu hết bà con vẫn rất tốt, nhưng không chịu được những ngày kéo dài chờ đợi cuộc khởi nghĩa trong khi bọn địch thẳng tay tàn sát. Nhưng nếu bây giờ ngưng mọi hoạt động thì sẽ không duy trì được cơ sở quần chúng, mà không có cơ sở quần chúng thì sẽ không bao giờ khởi nghĩa được. Tôi đã nói với các đồng chí. Chính trong lúc này chúng ta lại càng phải bám chắc lấy cơ sở. Nếu phó mặc quần chúng cho kẻ địch, chỉ ngồi đây giữ bí mật thì cơ sở sẽ hẹp dần lại, quần chúng sẽ bị địch lung lạc, rồi ra cơ quan bí mật cũng sẽ khó tồn tại. Dù khó khăn đến đâu, vẫn phải nắm lấy quần chúng, giữ vững cơ sở quần chúng. Cuộc khủng bố của địch là ngọn lửa thử vàng, để chúng ta thấy được những người thực sự là trung kiên đối với cách mạng. Sau mỗi cuộc họp như vậy, chúng tôi lại chia nhau đi các địa phương, mỗi người một túi lương khô, một ống muối nhỏ, đứng đợi gần các nương lúa nương ngô, hoặc trên những đoạn đường đi tới chợ, đón các hội viên, các đồng bào tốt. Chúng tôi nói với đồng bào, làm cách mạng thì nhất định kẻ địch phải khủng bố. Địch khủng bố điên cuồng, làm gì chúng thấy phong trào cách mạng lên mạnh, chúng sợ. Nhưng khủng bố của kẻ địch nhất định không thể nào ngăn cản được cách mạng. Chúng tôi nói với đồng bào, phong trào dưới xuôi đang lên cao, Liên Xô và đồng minh đang thắng lớn, bọn phát xít Đức Nhật đang thất bại. Rồi chúng tôi hướng dẫn cho đồng bào tiếp tục công việc của hội. Mỗi lần về gặp nhau, báo cáo tình hình và thảo luận công tác, có khi vắng đi một vài đồng chí. Thường thường, những đồng chí đến hẹn mà không thấy về là đã hy sinh. Nhưng với ngọn lửa tinh luôn luôn rực cháy trong đầu, với quyết tâm hy sinh vì sự nghiệp cách mạng, mặc dù thiếu thốn hiểm nghèo, ai nấy vẫn kiên quyết tiến tới. Những lần gặp mặt nhau vẫn thấy vui. Cơ quan chúng tôi di chuyển luôn, từ đầu ngọn núi này sang đỉnh ngọn núi khác. Một lần chúng tôi mới chuyển đến một ngọn núi tranh, bỗng thấy xung quanh tự nhiên bốc lửa. lửa cháy rần rật, mỗi lúc một gần, tàn bay khắp trên đầu, lại có tiếng người chạy, tiếng chó sủa. Mọi người vội vơ tài liệu, xách khẩu súng kíp lên cò sẵn, chạy xuống chân núi. Vừa đến suối thì thấy một số đồng bào Máng đi săn. Những đồng bào này đều là hội viên, nhưng từ lâu không có liên lạc. Đồng bào nhận ra chúng tôi, tỏ vẻ rất mừng rỡ. Có người nói: "Tìm các đồng chí mãi không thấy, hôm nay biết các đồng chí ở đây rồi." Đồng bào ngừng cuộc đi săn, vây quanh hỏi chuyện. Biết đây là những hội viên tốt, chúng tôi đặt kế hoạch liên lạc và cùng bà con bàn bạc cách tiếp tục công việc hội. Khi về, đồng bào nói: "Chúng tôi sẽ không cho ai biết các đồng chí ở đây đâu." Nhưng vẫn phải đề phòng, ngay ngày hôm sau, chúng tôi lại phải rời địa điểm. Một bữa, anh em trong cơ quan đi công tác gần hết, ở nhà chỉ còn có anh Thiết Hùng và tôi. Đã sắp hết mùa xuân, mà tiết trời vẫn giá buốt như giữa mùa đông. Tôi ngồi nhìn những quả núi tranh hoang vu, nối tiếp nhau chạy dài. Nhớ tới bao nhiêu thay đổi lớn lao đã đến trong những năm qua. Núi rừng đối với chúng tôi lúc này đã trở nên quá thân thuộc. Buổi chiều, chỉ nghe tiếng ve kêu là biết trời sắp tối. Những đêm nằm không ngủ đã phân biệt được tiếng hoảng, tiếng nai. Mỗi khi thức giấc, chỉ qua thời tiết cũng biết còn đêm hay trời sắp sáng. Với sự cưu mang đùm bọc, che chở của nhân dân, núi rừng đã trở thành một giang sơn kỳ diệu của những người hoạt động cách mạng. Bọn địch biết rất rõ chúng tôi chỉ ở quanh vùng này, nhưng chúng đã bị bịt tai bưng mắt và đã không thể làm gì nổi. Bỗng tôi nhận thấy đám cỏ tranh ở quả núi ngay trước mặt bị lay động. Rồi tôi nhìn thấy hai con gấu đen, có lẽ là một con gấu mẹ và một con gấu con. Con lớn đi trước, con nhỏ theo sau. Chúng có thể đi sang đây. Cơ quan chỉ có mỗi khẩu súng lục của anh Thiết Hùng và quả lựu đạn của tôi. Quả lựu đạn của tôi lại là một quả lựu đạn hỏng, còn khẩu súng của anh Thiết Hùng bắn chưa chắc đã nổ. Biết loài thú đi với con thường rất dữ, chúng tôi bàn với nhau tốt nhất là trèo lên cây. Thế là hai người cùng leo vội lên một cây cao ở gần láng ngồi nhìn. Hai chú gấu đen thản nhiên đi qua. Chúng vẫn yên chí. Đây chỉ là giang sơn của chúng, không hề biết tại nơi này còn có chúng tôi, những người cách mạng sống bí mật. Với tinh thần dũng cảm kiên trì của các đồng chí trong các tiểu tổ, những đường dây liên lạc với các cơ sở lần lần được nối lại. Phong trào lần lần được phục hồi với một khí thế mới. Cuộc khủng bố của đế quốc đã thu hẹp cơ sở cách mạng, nhưng những cơ sở ấy vẫn tồn tại qua cuộc đấu tranh, rắn chắc lên rất nhiều. Sau một thời gian, tại khắp các địa phương, những hội viên Trung Kiên lại tới tấp đến Bắc liên lạc. Trong nhiều chuyến thư hỏa tốc gửi đến các tổ bí mật, mở ra toàn những thư xin cán bộ, xin người về mở lớp huấn luyện. Những lớp huấn luyện lại được mở tiếp trong rừng, số người đi học rất đông, và những người đến lớp lần này ít nhiều đã được rèn luyện qua cuộc đấu tranh với kẻ địch. Phong trào lên, tình hình sinh hoạt ở cơ quan cũng được cải thiện hơn. Đã bắt đầu có bắp, có gạo ăn, thức ăn vẫn là hoa chuối, nõn chuối, nhưng đã có tí mỡ. Trước sự đàn áp tàn khốc của quân thù, những lực lượng tự vệ chiến đấu được tổ chức tại Cao Bằng từ cuối năm 1941. Phát triển rất nhanh chóng. Trong 2 năm 1942-1943, lúc này trải qua những thử thách càng được tôi luyện. Hàng ngũ các đội tự vệ có thu hẹp hơn đôi chút, nhưng vẫn còn rất đông đảo và trở nên vững chắc hơn nhiều. Tại Hà Quảng trước khi địch khủng bố, trong 5.500 hội viên có trên 1.000 tự vệ. Sau một thời gian dài địch khủng bố, vẫn còn 4.000 hội viên, trong đó có gần 1.000 tự vệ. Các châu đã tổ chức ra những đội tự vệ thoát ly. Châu nào cũng đã có từ một tiểu đội đến một trung đội. Các tổng cũng tổ chức ra đội tự vệ thoát ly của tổng. các đội vũ trang thoát ly tích cực hoạt động chống khủng bố, tiêu diệt bọn phản động đầu sỏ, phục kích các đội tuần tiểu nhỏ của giặc, bước đầu thực hiện chủ trương làm chủ rừng núi. Cùng với những đợt tuyên truyền bắt mối, gây cơ sở, các đội vũ trang địa phương cùng tiến hành một loạt hoạt động, thuyết phục, cảnh cáo, tiêu diệt những tên phản động đại gian ác, không chịu hối cải. Tại Hòa An, lực lượng vũ trang địa phương đã tiêu diệt hàng chục tên phản động lợi hại. Tại Kim Mã, đội vũ trang cũng quyết định hạ thủ tên Tổng đoàn Lý, một tên chó săn của đế quốc đã phá nhiều cơ sở của ta. Sau hai lần phục kích trượt, các đồng chí tự vệ đã bắt gặp nó trong một buổi chợ, bắn chết ngay tại chỗ. Các chiến sĩ của những đội vũ trang địa phương khi ẩn khi hiện trên những đường ngang ngõ tắt của các làng bản. Những đội viên tự vệ chiến đấu vẫn ở cùng với bà con trong cơn giông tố, đã cổ vũ, nâng đỡ tinh thần chiến đấu của đồng bào và đã ngăn chặn được phần nào bàn tay cường bạo của kẻ địch. Tại các châu huyện trong liên tỉnh, những lớp huấn luyện quân sự vẫn mở liên tiếp. Các anh Thiết Hùng, Lê Quảng Ba, Bằng Giang, Anh Cáp thời gian này rất bận rộn. Anh Hoàng Sâm và tôi cũng mở liền mấy lớp đào tạo cán bộ quân sự địa phương. Trường học được dựng lên một cách khá quy mô tại một khu rừng thuộc Tổng Hoàng Hoa Thám. Những ngôi nhà lợp lá cọ làm giảng đường, nơi ăn, nơi ngủ, chứa được tới 100 người. Chương trình học tập gồm có 2 phần, chính trị và quân sự. Về chính trị, học viên được học tập chương trình của Việt Minh, sơ giải về chủ nghĩa cộng sản, công tác chính trị trong quân đội cách mạng, công tác vũ trang tuyên truyền. Nhà trường ra một tờ báo tường đặt tên là Hồn Nước. Tất cả học viên, có đồng các đồng chí máng, đều tham gia viết bài, viết những câu hát. Người nào không biết chữ thì đọc cho người khác viết hộ. Về quân sự, học kỹ thuật cá nhân chiến đấu, bắn súng, đâm lê, ném lựu đạn, các chiến thuật tập kích, phục kích. Việc học tập đi đôi với những cuộc diễn tập. Chúng tôi thường chia làm 2 bộ phận, một bộ phận giả làm địch, một bộ phận làm quân đội cách mạng tiến đánh. Các đồng chí người tài người máng tỏ ra có những khả năng rất đặc biệt về chiến thuật tập kích trong rừng. Trong đêm khuya giữa rừng sâu, các đồng chí đó có những cặp mắt rất tinh, những bước chân rất nhẹ. Nhiều lần chúng tôi được phân công giả làm địch, rất chăm chú nghe ngóng phát hiện các anh em khi tiến vào. Nhưng chỉ đến khi anh em đã lọt vào tận nơi, chúng tôi mới biết. Nhiều thanh niên từ xưa nay vẫn sống rất phóng khoáng tự do nơi non cao rừng thẳm. Lúc này bắt đầu làm quen với nền nếp sinh hoạt chặt chẽ trong quân ngũ. Tôi còn nhớ trong một lớp huấn luyện có một đồng chí máng tên là Minh. Minh rất khỏe, da dẻ hồng hào, trời rét mấy, áo ngực cũng cứ để phanh. Anh bắn giỏi, có thể đi đêm trong rừng, chỉ nghe tiếng nai kêu mà bắn trúng. Ngày nào không được đi bắn thì hầu như Minh không chịu được. Mỗi ngày, nhà trường cho Minh đi bắn 2 giờ, vừa để giải quyết cơn nghiện của anh, vừa để góp phần cải thiện sinh hoạt cho lớp học. Minh nghiện thuốc lào. Nhiều bữa, chúng tôi đang ngồi họp, khi quay lại, đã thấy Minh ngồi bó gối bên cạnh láng từ lúc nào. Chúng tôi hỏi anh đến làm gì. Minh cười, lấy tay chỉ vào cái điếu thuốc lào. Minh thèm thuốc quá, nhưng lại biết kỷ luật đã quy định học sinh không được vào chỗ họp khi cán bộ đang bàn bạc công tác, nên đến đây rồi anh cứ ngồi ở ngoài. Nhiều lần anh gặp tôi tâm sự là anh không thích học động tác đội ngũ. Cấp trên bảo làm gì thì phải làm thôi, chứ học thế này gò bó khó chịu quá. Tuy miệng nói vậy nhưng anh vẫn chịu khó học tập. Khi lớp đào tạo cán bộ quân sự mở đến khóa thứ 3 thì bọn địch đánh hơi thấy. Một sớm tinh sương, chúng từ nhiều ngã kéo quân vào bao vây. Các đồng chí canh gác đã kịp thời báo trước khi địch tới. Lớp học tạm giải tán. Một đồng chí trung kiên người máng tên là Hy Sinh đưa anh Hoàng Sâm và tôi lánh lên đỉnh núi Thế Dục. Địch ở xung quanh chân núi, trên này không có nước, phải chặt cây dầu lấy nước thổi cơm. Ngày hôm sau tôi bàn với các đồng chí cùng đi. Ta nên xuống làng xem tình hình thế nào. Đồng chí Hy Sinh bấm đốt ngón tay một lúc rồi nói, giờ này đi không tốt đâu. Tuy sốt ruột về tình hình địch dưới làng, nhưng biết không nên để các đồng chí phải làm một việc gì miễn cưỡng. Tôi nói, ta hãy rời sang một chỗ khác, đợi giờ tốt sẽ đi. Khi sang chỗ trú chân mới một lúc, tôi hỏi đồng chí Sinh, đồng chí thử xem đã đi được chưa. Đồng chí Sinh lại bấm đốt ngón tay. Lần này đồng chí nhoẻn miệng cười đáp, đi được rồi. Trời tối, chúng tôi xuống núi, đứng ở chỗ hẹn tại biên rừng, chờ đồng chí Sinh về làng liên lạc. Khuya khuya chúng tôi đang ngồi, chợt nghe hai tiếng gõ vào thân cây, tiếng nặng tiếng nhẹ, biết là đồng chí hy sinh đã trở về. Chúng tôi ra đón, đồng chí cười rất tươi, thuật lại. Đồng bào nói, địch nó vào đến nhà trường, nó thấy nhà trường to, có nhiều giá súng. Nó chỉ đi sâu thêm một khoảng nữa, đến nhà cơ quan, thấy có con chó, nó bắt rồi quay vội ra. Chúng tôi cùng vào giáp làng, đồng bào mang cơm nước ra, có những chị lấy cả chén đũa đem cho, vì sợ chúng tôi đã làm mất hết đồ dùng khi đi lánh địch. Một lát đồng bào nhất định đòi chúng tôi vào cả trong làng. Các cụ già em nhỏ thấy chúng tôi đều mừng rỡ. Có gia đình đã thổi sôi gà để chờ. Một cụ già nói, các con khó nhọc quá, cả làng không ai việc gì đâu. Nó thấy cái trường của hội to nó sợ quá, chỉ vào qua một lúc là nó rút lui ngay. Cũng vào thời gian này, để động viên tinh thần chuẩn bị khởi nghĩa trong nhân dân, nhân dịp kỷ niệm cách mạng tháng 10 Nga, các châu huyện ở vùng giáp giới Cao Bằng Bắc Cạn đã tổ chức một đại hội chuẩn bị vũ trang khởi nghĩa tại khu rừng Phan Thanh thuộc Tổng Trần Hưng Đạo. Mặc dù không khí khủng bố vẫn bao trùm các làng bản, mấy trăm đại biểu của các dân tộc khắp các châu huyện vẫn nô nức kéo về dự đại hội. 10 đội tự vệ chiến đấu đã tham gia cuộc biểu diễn quân sự tại đại hội. Giữa năm 1944, cuộc khủng bố trắng tàn khốc của đế quốc Pháp đã lên đến cực điểm. Nhân dân Cao Bắc Lạng nóng lòng mong đợi tiếng súng của cách mạng để chặn bàn tay cuồng bạo của kẻ thù. Trên thế giới, chủ nghĩa phát xít đã bị dồn đến bên bờ vực thẳm. Ở châu Âu, sau thất bại lớn của Đức ở Stalingrad, cuộc phản công lớn của Liên Xô đã bắt đầu. Anh, Mỹ phải mở mặt trận thứ hai để chớp thời cơ trước phát xít Đức đã lâm vào thế cùng đường. Tại Thái Bình Dương, sau những trận đánh lớn trên mặt biển ở đảo Trung Đô và quần đảo Salomon, phát xít Nhật mất dần các căn cứ hải quân quan trọng ở ngoại vi, bắt đầu lâm vào tình thế nguy khốn. Đầu tháng 7 năm 1944, chính phủ Pháp do Pétain cầm đầu sụp đổ. De Gaulle theo sau quân Anh, Mỹ trở về Pháp lập chính phủ mới. Mâu thuẫn giữa Nhật và Pháp ở Đông Dương ngày càng nghiêm trọng. Một cuộc đảo chính để tiêu diệt thế lực của Pháp tại Đông Dương là không thể tránh khỏi. Dưới sự lãnh đạo của đảng, phong trào cách mạng ở trong nước lan rộng, các tổ chức của Việt Minh ngày càng bành trướng. Nhân dân đã thấy rõ thế nào cũng phải có một cuộc thay đổi. Trong thời gian vừa qua, do địch khủng bố dữ dội, sự liên lạc với Trung ương ở miền xuôi rất khó khăn, có lúc bị gián đoạn. Trước tình hình đã trở nên rất khẩn trương, tháng 7 năm 1944, Liên tỉnh ủy Cao Bắc Lạng triệu tập một cuộc hội nghị cán bộ để thảo luận về vấn đề khởi nghĩa. Đây là cuộc hội nghị đông đủ nhất từ ngày địch tiến hành khủng bố. Cán bộ phụ trách các địa phương, các đồng chí trong Liên tỉnh ủy, anh Lã, anh Tòng, anh Ba đều về họp. Anh Đồng, anh Vũ Anh cũng có mặt. Điểm lại các mặt quen thuộc, thấy là sự nỗ lực của đế quốc không kết quả bao nhiêu. Hầu hết cán bộ lãnh đạo của ta đều bảo toàn được. Hội nghị họp trong một hang núi cao, rộng giữa một khu rừng đại ngàn. Hội trường được bố trí rất chu đáo. Từ ngoài vào có cổng chào, cột cờ. Bên trong là những dãy bàn họp, nơi ăn chốn ngủ tươm tất. Các đội vũ trang của các châu đã được điều về phối hợp với các đồng chí máng ở địa phương canh gác trên khắp các ngã đèo, thành ba lớp ở xung quanh để bảo vệ hội nghị. Sau bao nhiêu tháng chống chọi với địch, cùng giàu sinh ra tử, bây giờ được họp mặt để bàn về một vấn đề mong đợi từ lâu. Niềm hân hoan của mọi người thật không có bờ bến. Trong niềm hân hoan đó có lẫn đôi chút tự hào. Tự hào cho nhân dân ta, tự hào cho đảng ta. Rõ ràng sự khủng bố của kẻ địch đã không thể nào thắng được cách mạng. Bản báo cáo chính trị đọc trong hội nghị đã nêu lên nhận định. Căn cứ vào tình hình thế giới, tình hình trong nước và tình hình phong trào Cao Bắc Lạng, các điều kiện đã chín mùi để phát động chiến tranh du kích trong liên tỉnh. Chúng tôi thảo luận về chủ trương khởi nghĩa rất sôi nổi, mặc dù còn những vấn đề công tác cụ thể chưa có cách giải quyết như những nơi đã được giải phóng, nếu sau đó lại bị địch chiếm lại thì chống giữ như thế nào? Phải có những biện pháp và làm những công tác gì để đánh lâu dài? Nhưng cuộc thảo luận vẫn nhanh chóng đi tới nghị quyết khởi nghĩa. Nhận định của bản báo cáo chính trị đã phù hợp với nguyện vọng nóng bỏng của nhân dân, của cán bộ từ lâu đến nay và tình hình chung đang phát triển thuận lợi. Một đại biểu Nùng thốt ra: con đói sữa đã bao lâu rồi, bây giờ mẹ mới cho bú. Phen này nhất quyết tiêu diệt quân thù. Để đề phòng những nhận thức sai trong cán bộ và quần chúng, sau khi thảo luận, hội nghị quyết định dùng danh từ phát động du kích chiến tranh thay cho mấy tiếng khởi nghĩa. Mọi công tác chuẩn bị được quy định phải gấp rút tiến hành trong khoảng thời gian 2 tháng. Các địa phương phải hoàn thành chương trình huấn luyện cho các đội trưởng và chính trị viên theo kế hoạch của liên tỉnh ủy. Ngoài số đội trưởng và chính trị viên hiện đã ở trong hàng ngũ các đội vũ trang, phải huấn luyện thêm một số đội trưởng và chính trị viên để làm lực lượng hậu bị. Tất cả các đồng chí bí mật là nam nữ thanh niên khỏe mạnh đều phải qua lớp huấn luyện này. Liên tỉnh ủy phụ trách huấn luyện cho các trung đội trưởng và đại đội trưởng. Mỗi xã lựa chọn từ 3 đến 5 hội viên trung kiên có uy tín trong quần chúng về dự lớp huấn luyện công tác hậu phương chống Nhật và công tác chính quyền, chuẩn bị khi phát động sẽ thành lập chính quyền nhân dân lâm thời. Toàn thể lực lượng tự vệ chiến đấu đều gia nhập các đội du kích. Các đội du kích chia làm hai bộ phận. Một bộ phận tham gia ngay lúc phát động, một bộ phận làm hậu bị. Tất cả đều ghép sẵn thành tiểu đội, trung đội, ráo riết luyện tập, vũ khí, lương thực sẵn sàng. Phong trào mua sắm và chế tạo thêm vũ khí, nhất là lựu đạn, lại càng sôi nổi. Mỗi khẩu súng kiếp dự trữ sẵn 150 liều đạn. Lương thực tích trữ đủ 6 tháng, một phần làm thành lương khô, đủ ăn từ mùa lúa năm nay đến mùa lúa năm sau. Các châu ủy và huyện ủy chỉnh đốn lại những đường giao thông bí mật. Các ban trinh sát tiến hành huấn luyện tình báo phổ thông cho nhân dân. Nhân dân Cao Bắc Lạng trong suốt mấy năm qua, trước sự khủng bố dã man của giặc, đã có nhiều kinh nghiệm làm giường không nhà trống ở miền rừng núi cũng như ở miền đồng bằng. Nhiều nơi, đồng bào đã tìm ra cách giấu thóc dưới hầm 2 năm liền, không bị mục. Lần này, liên tỉnh ủy đã chỉ thị chỉnh đốn lại các ban giường không nhà trống, hàng xã và hàng tổng. Các tổ chức này sẽ nắm tình hình người và của tại địa phương, chuẩn bị chu đáo trước một kế hoạch giường không nhà trống triệt để khi phát động. Một nguyên tắc đề ra cho việc tản cư nhân dân là phải tổ chức sao cho đồng bào có điều kiện tham gia sản xuất và ủng hộ mặt trận. Các đội vũ trang nhận lệnh đánh lui những cuộc tấn công của địch, thực hiện nghị quyết làm chủ các vùng rừng núi. Liên tỉnh thành lập ủy ban quân sự để đôn đốc công việc chuẩn bị, thu thập tài liệu về địch tình và nghiên cứu kế hoạch phát động. Cán bộ và đảng viên đều dốc sức vào công việc chuẩn bị. Cách mạng quả là ngày Tết của những người bị áp bức. Nhân dân các nơi reo mừng khi nghe phổ biến nghị quyết phát động chiến tranh du kích. Một luồng gió phấn khởi nổi lên khắp Cao Bắc Lạng. Trước mắt quân địch, các làng bản, các rừng núi vẫn yên lặng, âm thầm cam chịu những đau thương, tai họa do chúng gây nên. Nhưng bên trong từng làng, từng bản, mọi công việc chuẩn bị đang được tiến hành rất khẩn trương, sôi nổi. Đồng bào góp thóc cho du kích vượt quá mức dự định. Có bà cụ bán phần lớn gia sản để mua súng cho con trai và con gái. Ở nhiều châu, huyện, các cụ cao tuổi họp lại, biểu quyết toàn thể thanh niên nam nữ phải tòng quân lúc đoàn thể kêu gọi. Phụ nữ và người già ở lại hậu phương sẽ đảm đương nhiệm vụ tăng gia sản xuất. Nhân dân sống những giờ phút hy vọng, hồi hộp của thời tiền khởi nghĩa. Tại Kim Mã, chúng tôi đã họp nhiều cuộc meeting để giải thích cho đồng bào rõ phát động không phải sẽ thành công ngay, mà còn phải phấn đấu, còn phải hy sinh. Lắm khi từng nơi sẽ gặp những thất bại tạm thời. Sau khi phát động, nhân dân sẽ gặp nhiều khó khăn thiếu thốn trong đời sống, sẽ còn phải lầm than khổ sở nhiều. Tháng 9, mùa gặt sắp xong. Kế hoạch chuẩn bị đã thực hiện được một phần lớn. Tiếng súng vũ trang hành động đã nổ ở nhiều nơi. Nhân dân Cao Bắc Lạng đang ở trong một tình trạng chờ đợi căng thẳng. Liên tỉnh ủy Cao Bắc Lạng đang trù tính một cuộc hội nghị cuối cùng để quyết định ngày giờ phát động cuộc chiến tranh du kích. Thì lúc ấy có tin bác về nước.